Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu. Trong chủ đề hôm nay đó, chúng tôi về đến quý vị đề tài làm sao quên được người hại ta. Người hại ta đó bao gồm các đối tượng sau đây: người chủ tâm hại mình, gây những tổn thất về sức khỏe, mạng sống; người phá hoại các cái quyền lợi kinh tế chánh đáng của ta; người gieo những lời thị phi, tạo ra nỗi hàm oan, gây những tình trạng hiểu lầm và làm cho uy tín của mình bị tổn giảm, rồi xã hội cô lập, mọi người xa lánh, hoặc là có thể gây bất kỳ một ảnh hưởng tiêu cực nào trực tiếp hay là gián tiếp phương hại đến cái sự tu học và phát triển đạo đức của bản thân. Tất cả những loại người như vậy đó thì thường thế gian ta gọi chung là kẻ thù, vì cái hướng lý tưởng, cách thức sống, giải quyết các vấn đề luôn luôn theo cái hướng đối ngập, đối lập lại với những gì mà chúng ta mong mỏi. Nỗi khổ, niềm đau trỗi dậy khi phải sống chung với những người như thế, hay là sống xa như là bị trực tiếp chịu ảnh hưởng xấu từ những hành động, lời nói, việc làm của họ đó, làm cho chúng ta rơi vào trạng thái như là đang sống trên một đống lửa. Từ góc độ Phật học đó, thì chúng ta cần phải có một số thực tập. Một mặt là mình quên đi kẻ hại mình như là một tác nhân, mặt khác á, là xử lý cảm xúc nội tại một cách khôn ngoan để nỗi đau được rũ bỏ và chuyển hóa, tránh tình trạng đối đầu như là gà đấu với gà, cá đấu với cá, vì tổn thất sẽ được diễn ra ở một bệnh viện lớn hơn, quy mô hơn, và các tổn thất về phía ta và người đó cũng theo đó mà cao. Trong binh pháp của Tuân Tử, cái thắng lợi quan trọng nhất được nêu ra là không chiến mà thắng. Để không chiến đấu mà thắng đó, thì người chiến đấu buộc phải huấn luyện các cái kỹ năng tâm lý vững, độ khôn ngoan cao, dùng mưu trí là chính, làm cho đối phương á từ cái thế hung hãn dẫn đến cái thế thúc thủ do sợ hãi mà kéo quân lui đi. Và dĩ nhiên chiêu thuật đó chỉ được sử dụng trong những tình huống bất đắc dĩ thôi. Ví dụ như có lần Khổng Minh á, biết là lính của Tào Tháo mạnh hơn, sẽ tấn công họ thông qua một con cầu, và nước sông ở dưới chảy rất là xiết. Cầu á, được dựng bằng các cái chất liệu rất là đơn sơ, cho nên chỉ còn cách là làm sao là giật ngã được cây cầu. Mà vào thời điểm đó thì họ đâu có mìm, bơm, dụng cụ điều khiển từ xa đâu. Bây giờ Khổng Minh thấy là chỉ còn có chiêu duy nhất thôi, là sử dụng quan Trương Phi làm con cờ. Lần này thì Khổng Minh bảo Trương Phi đến một mình, tiếp nhận cái lệnh thế cho thánh chỉ. Và cái lệnh này đã được bỏ trong một bao thơ, dán cẩn mật, và yêu cầu Trương Phi khi nào ra đến giữa cái cầu đó mới được tháo lá thư ra, thì trong đó có bí kíp. Lính mà đi theo Trương Phi thì rất ít, vì niềm tin vào Khổng Minh quá cao, cho nên Trương Phi không hề đặt bất cứ một vấn đề gì trước khi lên đường. Đứng ở giữa cầu, thấy lực lượng của Tào Tháo kéo quân lên nhiều hơn cái số binh của mình đến vài ba chục lần, Trương Phi cảm thấy hoảng, rồi tự trấn an lấy mình, cố gắng giữ đúng theo cái điều mà Khổng Minh đã nói. Lính bên kia kéo lên nữa, kéo lên, hai bên giáp mặt nhau chứ còn cách nhau vài ba thước. Mở thư ra, trong đó là một tờ giấy trắng, không có một chữ nào hết. Ông giận quá đó, kỳ này đó là Khổng Minh hại mình, cho nên mình phải giết cho Khổng Minh cho bằng được. Cái cơn giận đó đã làm cho ông ta hét thật to lên và rút quân về. Thì lúc đó con cá kình ở dưới sông nó nghe, nó giật mình ấy. Cái sắc âm mà Khổng Minh trong cơn Trương Phi trong cơn giận dữ mà hét lên đó, làm cho nó nhức cái bàn nhĩ. Nó tức quá nó nhảy vọt lên một cái cầu sập xuống. Lính của Tào Tháo chết như rạ. Đó là không chiến mà thắng. Độ mạo hiểm trong các tình huống vừa nêu là khá cao. Nó đòi hỏi đến một cái chiến thuật rất là tinh vi, sắp xếp từng chi tiết một, từng tình huống, rồi các cái khả năng xảy ra trái chiều, và người trong cuộc đó phải xử lý hết sức khôn ngoan thì mới có thể thành công. Và phần lớn đó là có thể có những cái phản ứng phụ và gây tổn thất. Một lần khác thì Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi đi hết rồi. Trong thành thì chỉ còn Khổng Minh với một số lính rất là ít. Và lần này lính của Tào Tháo cũng đến, dẫn đầu là Tào Tháo, mà Tào Tháo thì đa nghi, cho nên Khổng Minh mới sử dụng cái chiêu là đánh tâm lý đó. Ông mở cửa thành thật là to, đặt một cái cây đàn ở ngay cái ban công của cổng thành á. Ông kêu một vài cô gái lên đứng hầu và tự ông đánh đàn. Đánh đàn từ diều giặc cho đến nhanh hơn, làm cho Tào Tháo mới nghĩ rằng là trong thành đang là một cái bẫy, lính tinh nhuệ rất là đông và Khổng Minh đang khiêu khích. Bây giờ mà mình vào cổng thành giống như là tự nạp mạng vào cái cõi chết thôi. Cho nên quan sát một chút xíu, Tào Tháo lưu quân thì chạy đi một quãng. Ông ta nghĩ nếu thật sự trong thành có nhiều thì tại sao không có đuổi theo chúng ta. Ông ta quay lại, quay lại thì vẫn còn thấy Khổng Minh ngoài đó. Và lần này Khổng Minh đang đánh, ông nghe cái quạt giọt luôn. Ông mới nghĩ là chắc chắn là trong thành đã có nhiều rồi, cho nên đây một cái mồi to. Khi đó người dân mồi đó là không giỏi gì mà kéo cái màn lưới đi, cái cần câu lên. Dạ gì mà ta lao đầu vào trong cái dân mồi bẫy bắt đó. Nên thì Tào Tháo đã dọn mất tiêu, Khổng Minh mừng chết, tìm tỏi rồi bịch như đó. Hai tình huống liên hệ đến chuyện của Khổng Minh không chiến mà thắng đã góp phần tạo ra cái sự thành công cho Lưu Bị, một người giàu không có tài cán binh lược nhiều và trình độ cũng không có cao, nhưng ông có được cái yếu tố hàn gắn những người tài lại, và do vậy thành công đã thuộc về ông. Đang khi Tào Tháo là một người giỏi hơn nhiều, mưu lược hơn nhiều, nhưng vì tánh đa nghi và sống với cái ác, cái bất thiện, kết quả là không có được sự thành tựu như ý muốn. Đạo Phật thường không khích lệ sử dụng các giải pháp dùng mưu trí đang khi mình thế yếu. dùng sức mạnh đang khi mình là cái thế gọi là phủ trục, vì cả hai điều vừa nêu đó nó đều được sử dụng vũ lực, và lấy cái vũ lực đó để mà trấn áp một cái yếu hơn. Và chiến thắng thành công trong tình huống này đó là một chiến thắng ngoại tại, sự tổn thất về hai phía là điều rất khó có thể tránh khỏi. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có đưa ra một chân lý về sự thiết lập hòa bình khi mà quốc gia A gây hấn với quốc gia B, rồi cộng đồng A đụng độ với cộng đồng B, một nhóm A trở ngại với nhóm B, cá nhân A với một cá nhân B như sau: hận thù, diệt hận thù, đời này không có được tình thương, diệt hận thù là định luật muôn đời. Tức là nếu mình dùng một cái loại vũ lực cao hơn á, để mình chấn áp một cái hận thù nhỏ hơn hoặc là ngang bằng, bằng thế hay là bằng ngu, bằng sức, thì cái ăn quán giang hồ đó nó cứ đeo mang và nó có khuynh hướng là phát triển ngày càng lớn hơn, tạo ra nguy hại tổn thất lâu dài hơn, đăng đẳng hơn, và do đó sẽ không bao giờ có được sự kết thúc. Đang khi sử dụng lòng từ bi và trí tuệ, thấy rõ được cái mục đích lệ lạc của hai phía, tìm ra được những cái cơ hội xây dựng trên cơ sở hòa đàm, tương nhượng, tôn trọng và lắng nghe, hai bên có thể tạo ra một giải pháp an toàn và có thể giải quyết dứt điểm được vấn đề. Dĩ nhiên thế giới ngày nay đó ít dùng cái giải pháp như Đức Phật đã dạy, và phần lớn đều là sử dụng luật rừng hết đó. Ví dụ như cái cuộc khủng bố vĩ đại nhất lịch sử 1/9 tại Hoa Kỳ, hai tòa nhà thương mại của Mỹ đã sụp đổ thành tro bụi trong vòng có thời gian rất là ngắn. Cái chết của các nhân vật tài ba lỗi lạc đứng đầu não của kinh tế thế giới không phải là ít. Cái cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng sự tự tổn thất này. Bin Laden Osama đã cười ngặt ngã vì đã thành công trong một cái kế sách rất tinh vi, rất bài bản, rất chi tiết, và chê chữ 911 là cái con số cấp cứu, con số bảo hộ an toàn, cái con số tượng trưng cho an ninh, con số vệ sĩ, hộ pháp và bình an. Ngược lại 11/9 đó là sự sụp đổ, đánh vào cái trụ sở an ninh được xem là mạnh nhất toàn cầu, và tạo ra một sự khủng bố đến độ là cả một năm sau đó chính phủ Mỹ vẫn còn ban lệnh khẩn cấp cho tất cả các công nhân của mình trên toàn hành tinh không được tụ tập ở những cái chỗ gì quá đông, để tránh những cái tai biến, những cái tang thương, những cái hỏa hoạn do chủ nghĩa khủng bố bởi mạng lưới Al-Qaeda đã gây tạo một cách có chủ ý với cái quyền lợi đích thực của Mỹ và các đồng minh. Sau một thập niên truy tìm, cuối cùng Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố với toàn thế giới vào tháng 5 vừa qua, chùm khủng bố đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích diễn ra khoảng 45 phút. Và cái tiền mà dẫn đến cái việc xác định nơi ăn chốn ở của Bin Laden á là đến cả hàng trăm triệu Mỹ Kim cho các hoạt động tình báo gián điệp trong suốt cả 10 năm là dài. Thế giới giờ đó mà có cảm giác là bình an hơn, xã hội cho nên là an toàn hơn, và các mối đe dọa mang tính bài bản đó nó cũng giảm đi nhiều hơn. Nhưng nghĩ như thế là một sự lầm. Việc giết Bin Laden Osama đó chỉ là cái sự bắt đầu của cuộc thánh chiến chống lại khủng bố thôi, chứ không phải là điểm cuối cùng, và lại càng không phải là sự kết thúc. Trợ tá của ông, người đã trực tiếp điều khiển vụ khủng bố 11 tháng 9, đã trở thành là chủ nhân mới của Al-Qaeda. Một Bin Laden bị chết đi, nhiều Bin Laden khác sẽ xuất hiện, thậm chí có thể ác độc hơn, hoặc là ác ngang bằng, hay là ác sắp xỉ gần như thế. Thế giới này khó mà thoát khỏi được cái sự khủng hoảng, khủng bố, chiến tranh, hận thù, bởi vì lòng tham, sân và si của con người đó chưa được chuyển hóa. Tuy nhiên, với tư cách là đất nước bị thiệt thòi trực tiếp, Hoa Kỳ, thì việc mà giết Osama Bin Laden như thế đó được xem là điều tiên quyết. Vì trước đây Tổng thống Bush đã treo một cái giá 25 triệu đô la cho cái đầu Bin Laden với bất cứ ai cung cấp các thông tin có thể xác nhận và dẫn đến tình trạng biết được Bin Laden đang ở chỗ nào. Và Mỹ trên thực tế đã sử dụng luật rừng, tức là không bắt sống mà phải dùng súng để bắn giết để tạo ra sự an toàn. Và điều này đó, nếu mà nói về luật pháp quốc tế là khó có thể chấp nhận. Mặc dầu tội phạm Bin Laden là kẻ ác độc, nhưng mà luật thế giới thì người ta vẫn muốn bắt sống ông rồi xử ông một cách công khai, như đã từng áp dụng đối với Tổng thống Saddam Hussein của Iraq. Nhưng mà Mỹ lần này đã rút được kinh nghiệm, lần trước khi mà xử công khai đó, cái chết đau đớn của Saddam Hussein đã dẫn tới một cái làn sóng phản ứng trái chiều từ những người cuồng tín ủng hộ ông và những cái phe phái đàn em của ông. Cho nên sự tổn thất đó nó làm cho cái cuộc chiến tại Iraq bị sa lầy, cũng không thua kém gì so với cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975. Và do vậy người ta đã đưa ra một cái kế sách giết Bin Laden xong thiêu theo luật nghi của Hồi giáo và thả ông xuống một vùng biển để không có cái chỗ cho những người khủng bố mang những hành động khủng bố đến những cái nơi đó và làm cái biểu tượng thánh chiến của chủ nghĩa khủng bố đối với một cái thế giới an lành, thịnh trị và bình an. Sự khôn ngoan trong sự trí như thế là điều rất là cần thiết. Và thậm chí hình ảnh về cái chết của Bin Laden cũng không được công bố. Báo chí người ta tự phía ra, dùng bằng máy vi tính để phát họa cái chết từ những cái hình ảnh sống của ông cách đây 10 năm đó. Nhưng mà sau này bị phanh phui đó, không có thật. Còn Tòa Nhà Trắng thì quyết định là không có công bố. Công bố mà thấy cái tan xương thịt nát, rồi cái cảnh tan tóc như vậy đó, nó làm cho những kẻ hận thù đó dễ dàng sôi sục cái lòng hận thù cao hơn. Mặc dù giải pháp như thế là tốt, nhưng vẫn được xem là luật rừng. Chủ nghĩa khủng bố là sử dụng luật rừng, nhưng mà những quốc gia mà muốn chống lại khủng bố đôi lúc cũng phải sử dụng luật rừng hết. Như vậy trên thế giới này đó thì mạnh là thắng, mạnh đó thì đem vô đi đánh nước khác thì cũng không ai dám xía vào. Ngoài trừ là cái nước đi xâm lăng bé hơn, nhỏ hơn, và những nước bị tổn thất là có quyền lợi về khoáng sản, về nguồn tài nguyên to đó, thì những nước mạnh khác sẽ tham chiến vào để sau hòa bình đó có thể giữ những cái phần quyền lợi về kinh tế, chính trị, quân sự trên toàn cầu, trong khu vực, hoặc là mối liên hệ hai chiều thôi. Do đó đứng từ góc độ Phật học đó, cái chết của Bin Laden không phải là sự kết thúc của khủng bố. Và do vậy Mỹ qua lời kêu gọi của Tổng thống Obama là hãy cảnh cáo nhiều hơn. Vì cái kế sách của Bin Laden đó là vào thẳng tháng 10 2011 này đó, là phá các hệ thống đường ray nhân cái ngày kỷ niệm về cái sự kiện 11 tháng 9. Cho nên tiền mà các quốc gia đổ dồn vào an ninh để diệt cái chủ nghĩa khủng bố và ngăn chặn các hoạt động khủng bố, và nó là tốn cái ngân sách của chính phủ hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên những kẻ tạo ra khủng bố đã gieo rất nỗi sợ hãi trong tâm khảm của không biết bao nhiêu con người, thì những kẻ đó đó khi chết đó là mất hút ở trong cái sinh tử khổ đau. Nhưng họ thì không có nghĩ thế, họ được kích lệ bằng cái chủ nghĩa yêu nước, bằng cái tinh thần vì tôn giáo cực đoan, rồi lý giải với góc độ làm được như thế, tiêu diệt kẻ thù của Hồi giáo là có được cái visa vào Thiên Quốc. Họ chứ ai mà không mê, vừa có tiền cho gia đình, người thân, vừa được ghi danh hiển hách, rồi vừa được cam kết để mà sanh về Thiên Quốc. Tất cả những cái quyền lệ trên nền tảng của cuồng tín đó, đó đã làm cho rất nhiều người tình nguyện trở thành là con thiêu thân, tạo ra cái chết của bản thân mình, đồng thời là gây khủng bố cho những thường dân là vô tội, rất là khổ đau. Nhưng mà đối với thế giới hiện nay thì cái khuynh hướng mà sử dụng một giải pháp hòa bình đó đã được Liên Hiệp Quốc áp dụng mấy chục năm qua, kể từ khi cơ quan đầu não của các quốc gia nhằm mà thiết lập cái an ninh trên toàn cầu đó có mặt trên hành tinh, thì người ta đã thấy rất rõ rằng là những lời dạy của Đức Phật cho vấn đề hòa bình thế giới trên nền tảng bền vững là không thể phủ định. Trong Kinh Thánh thì có cái câu Chúa đến với thế gian này bằng thanh gươm, làm cho người ta được quyền lý giải bằng nhiều cách thức khác nhau. Có nghĩa là dùng cái vũ lực đi vào trong cuộc đời, mở mang nước Chúa trên mặt đất bằng con đường của xâm lăng. Và điều đó, lịch sử của Thiên Chúa giáo đã có 2000 năm làm như vậy tại các châu lục, ở Việt Nam cũng thế. Và đạo Hồi đó thì có rất nhiều các cái chủ nghĩa khủng bố ta đã biết rồi, không cần phải điêu ra, nỗi ám ảnh đó vẫn còn đeo mang trong tâm trí của mọi người. Đang khi đó thì Đức Phật dạy hàng trăm các cái lời kinh, các câu danh ngôn rất sâu sắc để giúp cho chúng ta vượt qua. Và cái câu phổ biến nhất đó, là cái câu mà chúng ta vừa nêu ra. Cho nên dùng tình thương để hóa giải hận thù là cái cách tốt nhất để chúng ta quên đi cái hận thù và quên đi cái người đã tạo ra hận thù. Tại sao mình làm được như thế và phải làm như thế? Vì theo Đức Phật á, con người không phải là kẻ thù của con người. Tham về quyền lợi kinh tế, quyền lực chính trị, quyền lực truyền thông và nhiều cái quyền lực khác đã làm cho người ta mờ mắt trước những hành động bất thiện, tàn ác, tội lỗi gây hấn đối với những người khác, để chà đạp lên nhân phẩm của những quốc gia yếu kém, những cộng đồng nhỏ hơn và những con người bất lực. Sân đó tức là sự bực tức, sự tức khí, sự khó chịu, rồi tạo ra những cái hành động leo thang gây hấn để khiêu khích và gài bẫy tạo cớ cho cái bên được xem là đối phương của mình có những cái hành động gì đó là sẵn sàng tác chiến nè. Trong một tháng mấy vừa qua đó, thì cái việc mà gây hấn của Trung Quốc ở cái khu vực Biển Đông, cắt các cái đường dây điện của Việt Nam và ngông nghênh tuyên bố trên thế giới rằng là họ đang làm cái công việc trên hải phận của họ được luật pháp bảo hộ, và kêu gọi Việt Nam phải thực thi cái quyền tôn trọng chủ quyền của họ. Tại Việt Nam thì đã dí khởi lên năm ba cuộc biểu tình dân sự dưới cái tòa đại sứ của Trung Quốc để kêu gọi Trung Quốc, một nước lớn, phải ứng xử anh hùng và tôn trọng chủ quyền của một nước nhỏ. Thủ tướng của Việt Nam cũng đã mạnh dạn lên tiếng và kêu gọi tất cả mọi người Nam sẵn sàng nếu có lời hiệu triệu yêu nước là phải lên đường ra chiến trận. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm im hơi lặng tiếng dùng giải pháp mềm mỏng đến Trung Quốc. Và lần này đã có một cái trả lời phản ứng rất là mạnh mẽ. Chỉ có một số người được miễn dịch, đó là con một của thương binh liệt sĩ và những người có công, và những người đang làm công tác trong chính phủ. Còn tất cả mọi thành phần còn lại đều phải tham gia cái công tác bảo vệ tổ quốc khi đất nước có nhu cầu. Thì khi mà có cái lời kêu gọi mạnh mẽ như thế, và qua con đường ngoại giao, Mỹ góp phần trong cái cuộc hòa đàm về Biển Đông với Trung Quốc sắp tới tại bang Hawaii của Hoa Kỳ, sẽ làm cho cái tình hình của Biển Đông được giảm đi những cái căng thẳng nhất định. Philippines tổng thống đã lên tiếng trên các đài truyền thông rằng là không thể để cho Trung Quốc bắt nạt chúng ta. Cái cuộc gây hấn đó không phải chỉ riêng Việt Nam, mà nó còn liên hệ đến cái đường lưỡi liềm mà Trung Quốc đã hoạch ra, xâm phạm vào chủ quyền của nhiều nước khác. Do đó thì cái thế giới này đó, ta thường dùng những cái khiêu chiến, rồi những cái tín hiệu bạo lực và sẵn sàng tác chiến để cho những nước khác biết với những cảnh báo này. Đèn vàng đã được bật lên, và nếu đèn đỏ bật lên mà không có những cái hành động tôn trọng đó, thì bắt đầu là người ta sẽ có thể có những cái hành động chính đáng để bảo vệ cái quyền lợi độc lập chủ quyền. Cho nên dưới góc độ của một quốc gia thì các khuynh hướng như thế thường xuyên xảy ra, và Âu cũng là một cái phương pháp mà chúng ta có thể chấp nhận được. Nếu không có làm như thế đó thì nó thường dẫn đến cái tình trạng mềm thì nắng mà rắn thì buông. Cái người nào mà mềm quá, sợ hãi quá, yếu quá, bạc nhược quá, thì cái kẻ mà thôn tính, kẻ xâm lăng, kẻ bất thiện đó, ta nâng nhân cái cơ đội đó ta làm thêm những chuyện khác nè, chứ phải cứng rắn lên, bản lĩnh lên để cho người ta sợ mà ta không dám đụng vào. Đó cũng là một cái giải pháp tự vệ tích cực, và Đạo Phật thì không chống lại cái phương pháp tự vệ này. Tuy nhiên là bên Đạo Phật dạy chúng ta có thêm những cái năng lực về sức chịu đựng, đó là kiên nhẫn. Cái năng lực chịu đựng này đó không nên hiểu lầm như người ta đã từng cố tình chụp mũ Đạo Phật, rằng là trong chiến tranh khi đất nước bị xâm lăng thôn tính bởi một giặc ngoại xâm, thì việc thực tập cái hạnh nhẫn nhục đó sẽ làm cho đất nước vĩnh viễn trở thành là một nô lệ đối với một cường quốc. Đó là sự hiểu lầm. Chữ nhẫn trong Đạo Phật đó là một cái năng lực nội tại, một sức chịu đựng vững chãi, có bản lĩnh, có trí tuệ và có sự khôn ngoan để giải quyết các cái vấn nạn đang diễn ra với chúng ta một cách không hấp tấp, bình tĩnh để tìm ra một giải pháp an toàn và tốt nhất. Ai quy kết Đạo Phật như thế thì nên nhớ là bên cạnh học thuyết nhẫn ấy, thì Đạo Phật còn dạy chúng ta về bốn ơn trọng mà mỗi người dầu tu sĩ hay tại gia đều phải khắc cốt ghi tâm. Đứng đầu là ơn tổ quốc. Không có tôn giáo nào dạy như thế ngoài Đạo Phật. Không lý gì Đạo Phật dạy con người yêu tổ quốc, nhớ ơn tổ quốc mà lại là dửng dưng trước những cái giặc ngoại xâm. Ứng dụng học thuyết đó trong cuộc sống, Đạo Phật Việt Nam đã làm cho đất nước Việt Nam hưng hiển vào hai triều đại Lý và Trần, từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14. Cái nền độc lập chủ quyền dựng lên Thăng Long mà ngày nay chúng ta vừa tưởng niệm năm ngoái 1000 năm của vua Lý Thái Tổ đó, là mở ra một bước ngoặt lịch sử rất quan trọng cho sự phát triển độc lập chủ quyền của Việt Nam. Người nào đã làm nên cái công trạng đó? Lý Công Uẩn là bề mặt nổi. Về phương diện chìm là thiền sư Vạn Hạnh, thầy và cũng là cha nuôi của vua Lý Thế Tổ. Vua Lý Thế Tổ đã từng là một tu sĩ, là một cậu bé mồ côi được thiền sư Vạn Hạnh đã nuôi. Về tinh thần yêu nước, về nghệ thuật quản trị quốc gia, về phương châm phát triển kinh tế, về các chính sách tạo ra cái công bằng dân chủ xã hội phát triển tốt. Nhờ đó mà vua Lý Thái Tổ đã mạnh dạn bỏ cái thế phòng ngự ở cố đô Hoa Lư, ra đến Thăng Long để dựng lên trên một mảnh đất mà theo cái chiếu về đô, đất bằng phẳng, tránh được lũ lụt, và nơi hội tụ mười phương quần hùng, nhân tài, trí thức đều có mặt, và do đó sự phát triển đất nước sẽ thật sự là được tốt. Đến cái thời Trần, từ thế kỷ thứ 13 đến 14, đại tướng Trần Hưng Đạo, một người Phật tử thường thành, đã ba lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông. Nhà vua Trần Nhân Tông sau khi chiến thắng đã nhường ngôi lại cho con ở cái tuổi chưa được 40, trở thành một vị thiền sư lỗi lạc, dựng lên một truyền thống tâm linh thiền học Việt Nam vào thời đại đó và ảnh hưởng cho đến triều đại ngày nay. Tháng 5 2011 vừa qua thì tại Ba Lan, cuộc họp của UNESCO đã diễn ra về việc xác lập các cái di sản văn hóa thế giới phi vật thể, và Việt Nam vừa đề xuất cái dự án mộc bản kinh tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang, nhưng rất tiếc là lần đó chúng ta bị thất bại. Hiện nay thì chính phủ qua con đường ngoại giao tái lập lại cái hồ sơ thêm một lần nữa để tìm kiếm cái sự ủng hộ chấp nhận nó là một di sản phi vật thể, là bởi vì nó là một cái gia tài tâm linh về dân bản học và thiền học của Phật giáo đời Trần, cụ thể là ngài Trần Nhân Tông. Cho nên tinh thần yêu đất nước, bảo vệ đất nước của Phật giáo đã làm cho rất nhiều nhà sư kể áo cà sa, khoác chiến bào trong những lúc mà cái cuộc binh loạn nặng nề nhất đã diễn ra với đất nước trong các cái cuộc thăng trầm. Đạo Phật dạy chúng ta cái tinh thần là bảo vệ, tự vệ chính mình. Cho nên không có lý gì mà lại đi kết tội rằng là đạo Phật vì chủ trương không giết người rồi nhẫn nhục, cho nên nó là phải thúc thủ chịu đựng cái cảnh hoài sâm, chuyện đó không có. Không giết người là để thiết lập hòa bình, tôn trọng sự sống, thể hiện tình thương, bảo vệ môi trường sinh thái. Đó là một cái chính sách cực kỳ khôn ngoan và tốt đẹp mà Liên Hợp Quốc đang kêu gọi trong mấy chục năm qua. Đạo Phật đã đi trước Liên Hợp Quốc 2600 năm. Nhưng mà khi một kẻ nào đó xâm lấn, chẳng hạn như Trung Quốc đã từng xâm lấn chúng ta từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10, thì chúng ta không thể nào lẳng lặng ngồi yên được. Chúng ta cũng phải có những cái động thái để thể hiện cái cảnh báo rằng là việc làm của các anh là sai, và các anh nên sử dụng cái lương tâm của mình để thấy rõ những hành động ngang ngược và bất thiện của mình, và hãy cố gắng mà rút lui để thể hiện cái hòa khí và cái sự tôn trọng luật lệ, luật pháp quốc tế. Cho nên mặc dù không dùng phương pháp hận thù, nhưng những động thái như thế thỉnh thoảng chúng ta cũng phải sử dụng. Ví dụ như cha mẹ đó mà thương những con nhỏ quá, nó dễ làm nư lắm. Thì là mình học theo Phật giáo thì mình không có sân hận, nhưng mà lâu lâu mình phải giả bộ đóng vai, hét nó lên tiếng. Thực tế là mình đâu có ghét nó đâu, thì nó nghe mình cái nó sợ, nó im. Nhưng mà lạm dụng nó đó thì dẫn đến sự sân hận thật, và nó gây ra một cái phản ứng ức chế tâm lý ở cái người mà đang có những cái hành vi sai. Cho nên vấn đề mấu chốt là tạo ra những cái dấu hiệu cảnh báo, nhưng đang khi công việc đó được thực hiện á, đừng để cho lòng sân của mình để chi phối tác động đi kèm theo. Vì như thế đó thì chúng ta đã đánh mất cái mục đích phương tiện của mình ngay từ ban đầu. Luật Phật được xem là nghiêm minh và là một hệ thống luật bằng văn bản đầu tiên trên thế giới, có rất nhiều các quy định khắc khe nghiêm túc để bảo hộ cái quyền lợi chân chính của những người tu học tâm linh để hướng đến con đường giải thoát. Cho nên ai mà vi phạm vào bốn điều giới ba la di, đó là giết người, trộm cắp, dâm dục, nói láo mình đã chứng thánh đang khi mình là một người phàm, thì sẽ bị áp dụng luật tẩn xuất, tức là tước cái tư cách tu sĩ vĩnh viễn cho đến lúc mà nhắm mắt lìa đời của người ấy. Như vậy vẫn dùng những phương pháp rất là nghiêm túc về luật. Và đạo Phật là chủ trương một cái hệ thống pháp quyền, và Đức Phật là người mẫu mực làm gương, tất cả các vị thánh cũng theo đó làm gương, và những vị phàm tăng đang đi trên đường thánh để hướng đến sự giác ngộ phải hoan hỷ để thực tập theo. Cho nên các phương pháp cứng không có nghĩa là tạo ra một cái kháng cự hay là một cái căng thẳng sân hận, chuyện đó không có. Bởi vì cái tâm sử dụng các luật này trong việc thiết lập một cái tăng đoàn hòa hợp, thanh cao, trong sáng, vô ngã, vị tha, cần phải có những bước đi như thế để một giáo hội mới có thể phát triển mạnh và mang lại lề lạc cho quảng đại đa số quần chúng hữu duyên với đạo Phật. Cho nên đạo Phật không khích lệ sử dụng các cái hình thức chiến tranh theo hướng là đi xâm lấn người khác. Ví dụ như Thế chiến thứ nhất là Bồ La Ông, Thế chiến thứ hai chủ nghĩa phát xít Đức, Ý và Nhật. Những điều như thế là cấm kỵ, hoặc là những cái chủ nghĩa bành trướng bá quyền gây hấn của Trung Quốc trong thời gian qua đối với Việt Nam là không nên làm. Còn đang khi chúng ta bị chà đạp cái quyền lợi chân chính, bị tước mất chủ quyền độc lập của một dân tộc, chúng ta được quyền tự vệ. Giới luật đạo Phật không cấm cái quyền tự vệ của chúng ta, lớn ở cấp quốc tế, vừa ở cấp quốc gia, nhỏ ở cấp cộng đồng và cá nhân. Tuy nhiên cái khác biệt giữa một người tham chiến theo Phật giáo và một người không phải đạo Phật đó, thì kẻ không có thực tập đó, sẽ được giấy khởi bằng hận thù, máu đền máu, răng đền răng, nghe cái khói súng, nghe cái tiếng bơm nổ, nhìn thấy cái cảnh thịt nát xương tan, người ta sung khí hơn, ta lao tới phía trước sẵn sàng ngã xuống để các thế hệ sau cứ tiếp tục lên. Và đạo Phật thì sử dụng cái phương pháp đó là không để cho cái sân hận soi kéo mình, sai sửa mình trong các hoạt động như vừa điêu. Đó là sự khác biệt rất là lớn. Cho nên hận thù trong ăn quán giang hồ là không có, nhưng mà việc làm như thế là cần phải có để bảo vệ. Mặt mũi của kẻ thù ta đó bao giờ cũng là một mặt mũi lông lá, tức là xấu, ghê rợn lắm. Nhớ đến họ là khổ đau không quên được đâu. Đạo Phật không dạy mình nhớ đến, vì nhớ đến đó là nó tạo ra một cái nỗi ám ảnh, nó gây khủng bố tâm lý chúng ta rất là nhiều. Dòng cảm xúc hận thù nó sẽ trỗi dậy và nó sẽ xâm chiếm cái hạnh phúc của chúng ta. Cho nên dại lắm chúng ta mới ôm kẻ thù để ngủ chung, nhưng mà phần lớn chúng ta lại thích làm thế. Mình nhớ nha, là ghim ở trong tâm, nếm mặt nằm gai như diệt dương câu tiễn suốt 10 năm để làm gì? Thật ra để tự vệ không cần phải làm thế. Như vậy ông này ông thích làm vậy, mỗi ngày phải nếm cái mặt thật là đắng, không thèm ăn ngon, mặt đẹp mà nằm ngồi trên cái giường gai, nằm ở trên cái giường gai để nhắc nhở rằng cho đến lúc nào độc lập chủ quyền của nước Việt chưa có thì đến lúc đó không được quyền hưởng thụ cho riêng mình. Và suốt 10 năm là khổ nhục kế như thế, cuối cùng đã làm cho ông đạt được thành công. Ông là một người may mắn hiếm có, thì gặp những người khác mà như thế là chết, là bị tai biến mạch máu não rồi, hoặc là tai biến hoặc là tâm thần, được cái hận thù nó nhiều quá đó. Cho nên là không nên bắt chước theo ông một cách liều lĩnh. Trần Quốc Toản nắm chiếc cam bóp nát nó trong cái tay như thế này, như là một cái máy vắt. Đó là truyền cái sân hận vào cái nắm tay, để không thể hiện nó bằng cái ngôn ngữ khiêu chiến thì người ta sẽ phát hiện được. Tức là biết kiềm chế mình, biết làm chủ lấy mình để tìm một cơ hội khác khôn ngoan hơn, bài bản hơn, có trình độ hơn để dẫn đến sự thành công hơn. Còn hai chị em chân chất chân nghị để nói với Thái Thú Tô Định đánh lạc hướng của ông. Vì chân nhị thì hơi háo thắng, nhưng mà chân chất nhắc một cái, hãy đánh thì phải thắng. Cho nên chân nhị đã phải thể hiện bắn cung trật mục tiêu cho Thái Thú Tô Định là không có đánh giá cao về hai nữ tướng này, thì huống hồ là những binh sĩ còn lại có ra chi. Do về sự giả vờ đó bằng một sự nhẫn nhại khôn ngoan sáng suốt mà cuối cùng Thái Thú Tô Định phải bỏ chạy thất thủ trước những bàn tay của chị em phụ nữ Việt Nam. Do đó cái khôn ngoan nó tạo ra sự bình tĩnh, mà bình tĩnh đó chính là cái năng lực của thiền định một phần trong ứng dụng đời thực tiễn, và khác nó là cái sự kiên nhẫn, và nó giúp cho chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình, dặn kẻ thù làm gì, nhớ kẻ thù làm gì cho bạn. Cho nên á, trong giấc ngủ đừng ôm họ theo, họ đâu có đáng để mình ôm. Cái bàn tay của họ là lông lá, hành động của họ đó là gai góc, con người của họ đó là như là lửa, ôm họ mình bị chết phỏng theo. Do đó phải quên họ đi, quên họ trong giấc ngủ, trên bàn ăn, trong sinh hoạt. Và làm thế nào để quên? Để thực hiện cái quên đó, đó thì Đạo Phật đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc. Một người lữ hành đang trên đường đi về mục đích mình muốn, bỗng từ ở trái và phải các cái mũi tên bắn ra, và người bộ hành đó đã ngã quỵ xuống bởi một cái cung tên rất là đặc. Thì lúc đó đó Đức Phật nói là nó sẽ có một số phản ứng sau đây. Phản ứng một là giãy giụa la và phản ứng hận thù, muốn trả đũa và thanh toán cái người nào đã bắn cung. Từ đó nó dẫn đến những cái suy nghĩ và đặt vấn đề: ai là kẻ chủ mưu, tại sao, vì động cơ gì mà việc làm này lại thực hiện đối với tôi mà không phải với người khác? Tôi sẽ treo giải thưởng cho bất kỳ ai tìm ra được manh mối và thông tin để tôi có thể trả đũa được. Đức Phật nói người như thế có thể chết trước khi cái việc trị liệu y khoa được thực hiện trên thân để tạo ra sự an toàn mạng sống của mình. Vì cái hành thù đó làm cho họ sẽ khước từ các phương tiện dịch vụ y tế. Phần hai, vì đó không phải bận tâm gì với cái mục đích, cái động cơ và cái sự chủ mưu của người đã làm nó, mà chỉ đơn giản thấy rằng mình hiện đang là một nạn nhân. Công việc của mình là phải làm sao thoát khỏi cái cảnh chết này một cách an toàn, bẻ cái cung tên ra để cái nọc độc của nó không truyền vào trong cơ thể, sau đó truy hô lên tìm những sự trợ giúp, không có tự ái, không có tự trọng sai lầm, vì như thế là một sự tự sát. Bất cứ một sự trợ giúp tích cực nào ta đều nhờ đến, mang ơn đến và mong mỏi đến để chúng ta thực hiện được một cách thành công. Đó là một sự khôn ngoan trong ứng xử. Và để cái khôn ngoan nó được thành công á, thì đang khi mình nằm ở trên giường bệnh, sự trị liệu y khoa đang được diễn ra, thì ta cũng phải nêu một quyết tâm là không nhớ đến, bởi vì mình có biết mặt mũi cái kẻ thù mình là ai đâu, nhớ. Và cũng không có bận tâm đến cái tính cách bị nạn nhân của mình. Và do đó ta phải thực tập là quán vô ngã để ta xử lý cái khổ đau trên thân và cái bất hạnh trong tâm. Vô ngã là một cái nghệ thuật tách ly hóa các bất hạnh đang diễn ra với chúng ta là một sự thật. Nó không phải là một sự phủ định, phớt lờ, làm ngơ, không quan hoài đến, mà là một cái nghệ thuật khôn ngoan về cảm xúc để chúng ta nhổ lên cái mũi tên đạn. Vì cái sự sống còn của chúng ta trong tình huống này là rất cần thiết. Để thực hiện quán vô ngã được tốt, ta phải quan niệm rằng là những cái hành động sai trái của người A kẻ B đó sẽ bị luật pháp nghiêm xử. Không nên làm thế cái công việc của luật pháp, vì chúng ta không phải là cơ quan luật pháp, không phải là cơ quan hành pháp, cũng không phải là tư pháp, mà chúng ta chỉ là một người dân hay là một công dân của một đất nước thôi. Cho nên làm sai chức năng của một người dân với cái cơ quan hành pháp và luật pháp là một sai lầm về nguyên tắc, và nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả khác. Ví dụ như khi mà xe cán phải một người nào đi đường do bất cẩn, thì các tài xế đó được dạy nhau từ khi mà bắt đầu học cái nghề tài xế là phải xuống xe bỏ chạy chứ không có đứng đó. Thì đứng đó đó, những người thân, những người đi đường bức xúc quá, người ta có thể đánh đập tài xế đến chết, vì người ta cảm thấy cái sự chết đó nó gợi lên những nỗi đau, cái hận thù. Và nhiều người sẽ làm thay thế chức năng của luật pháp, thay vì luật pháp phải đem xử và xem họ là một nghi can. Khi nào có đủ các bằng chứng, đủ các tăng chứng, đủ các vật chứng, thì cái việc đó mới xác định rằng đây là một kẻ tội phạm. Nhưng mà chúng ta thì không có thói quen như vậy. Chúng ta khi nghĩ người nào là chúng ta nghĩ đó là một tội phạm chứ không phải là một nghi phạm. Như vậy là đã làm thế chức năng của luật pháp. Và rất nhiều người chính vì ứng xử đó mà tạo ra nỗi hàng quan cho người thân của mình. Nếu bà không phải là tác giả thì ai vào đây? Trong nhà này chỉ có tôi với bà. Rồi nếu ông không phải là tác giả, tại sao cái chuyện riêng tư của tôi mà ở ngoài đường ta biết, chỉ có gia đình mình biết thôi. Lý luận thì rất là logic, nhưng mà chân lý đôi lúc không có mặt trong những cái hàm quan như vừa đi. Do đó phải bỏ cái thói quen lấy mình làm cán cân chân lý của luật pháp. Ngoài luật pháp được quyền biện hộ mà, sơ thẩm, rồi phúc thẩm, rồi tòa thượng thẩm, nó trải qua nhiều quy trình, nhiều cái vụ kiện nó kéo dài 10 năm, 20 năm mà vẫn chưa phân định được trắng đen đúng sai. Nhưng mà chúng ta là có thói quen nói mình là chân lý, cho nên mình buộc người ta phải tin mình. Mà rất nhiều người vì cái hàm quan chịu không nổi mà tự vận mà chết. Cái nghiệp như thế nặng lắm. Vì đó tu học theo Phật đó, thì mọi thứ chúng ta xem như một dữ liệu, ta cung cấp cái điều quan trái của mình, cái vu khống của người khác để cho luật pháp người ta xử nghiêm minh. Nhưng mà mình không nên nhớ đến kẻ thù làm gì, giao luật pháp nhớ. Những người luật pháp, người ta học và ta sống bằng cái nghề đó, ta ăn lương, ta có trách nhiệm về chuyện đó, ta theo đuổi cái vụ án bằng cái lương tâm. Đến lúc có nhiều cái vụ án là 20 năm, chẳng hạn như là kẻ giết người dòng sông xanh ở Mỹ đã giết chết 100 mấy chục cô gái mà bằng chứng là không có, mà phần lớn những cô này là gái đào hoa, gái đầu xanh, vì anh ta hận thù phụ nữ từ nhỏ. Trước nhất là hận thù mẹ ruột của mình vì cái bệnh mà anh ta chưa muốn đáy dầm. Rồi sau này đó là mẹ anh ta bị mất tích thì người ta mới truy ra được là chính anh là người giết chết mẹ. Rồi lấy một cô vợ thì cô vợ đó lại là gái lầu xanh, sau đó đi ngoại tình, cho nên anh hận thù phụ nữ và trả thù bằng cách là giết rất nhiều người. Rồi cuối cùng rồi cũng có người phanh ra được các manh mối, và hiện nay anh ta đang ở tù chung thân do một sự thương lượng vì dữ liệu không đủ. Anh ta chấp nhận anh ta là kẻ giết người, chỉ điểm là những cái xác chết còn lại, nhưng không được quyền giết anh ta. Đó là luật pháp xử. Và khi luật pháp xử không nghiêm minh do thiếu bằng chứng, hay là ô dù trù dập, hối lộ, móc lọt, bao che, thì ta phải nhớ đến cái cán cân công bằng của nhân quả. Nhân quả sẽ nghiền nát người đó ra, sẽ xử lý người đó một cách nghiêm minh. Nếu không ở hiện đời này thì cũng ở cuối đời, hay là ở một kiếp sau. Thì mình nghĩ tưởng như thế thì tự động chúng ta không phải bận tâm gì, nhớ gì đến cái kẻ xấu ác là làm gì cho đồng bạn. Và công việc của mình là thực tập tâm linh với các pháp môn, thực hiện lòng từ bi, dấn thân vào trong các hoạt động Phật sự, làm lành, lánh dữ, rồi thể hiện có sự quan tâm chăm sóc với những người hữu duyên với chúng ta. Thì việc làm đó nó làm cho suốt ngày mình bận vào những cái việc tốt, những cái việc tích cực, có giá trị. Cho nên đồng lúc ấy tâm mình không còn chỗ để chứa cái hình ảnh của kẻ lông lá đó, của kẻ xấu đó. Tuy nhiên không nên cắn răng chịu đựng theo kiểu oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Cái đó không phải lời Phật dạy. Chúng tôi xác định Đó là lời của một tu sĩ Phật giáo Trung Quốc thôi, gần đây thôi. Còn Đức Phật đó thì dạy khi mình đi qua, mình nói cái này không phải là tôi không phải là tác giả của cái này, ít nhất cái thông tin chính xác công bằng đó nó được thực hiện, còn người ta chấp nhận không đó là chuyện khác nữa. Và việc mở rối tơ lòng, việc mở rối những cái gút là ta phải thực hiện với trách nhiệm và nhận thức trách nhiệm đó. Còn người khác có quan hệ để cùng hợp tác hay không đó là một chuyện khác nữa. Nếu hợp tác thì quá tốt, mà không ít nhất là ta không dướng vào trong cái vụ là lận đận khổ đau rắm rối kia. Còn người khác bị dướng vào là chuyện của họ, nghiệp quả họ sẽ phải trả đó. Bằng cái cách thực tập như thế thì chúng ta sẽ quên đi được cái người đã gây ra khổ đau cho chúng ta, mà mình vẫn là một người rất năng động, bản lĩnh, bình tĩnh, chịu đựng, khôn ngoan, làm chủ được dòng cảm xúc để không có bất kỳ một cái tâm niệm hận thù nào, huống hồ là một hành động hận thù với cái kẻ hận thù.
Thì bây giờ là thời gian dành cho phần vấn đáp. Nếu quý vị có những thắc mắc về bất cứ gì có thể nêu ra, chúng tôi sau đó sẽ chia sẻ. Bất cứ điều gì, từ công ăn việc làm, tín ngưỡng, rồi ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống, hay là điều gì mà mình muốn tìm hiểu sâu hay là còn bị vướng mắc, thì có thể nêu ra để trao đổi với nhau. Giác ngộ á là cái nghĩa dịch từ chữ Phật, và nó có hai nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen á, khi mà mình là có một giấc ngủ về đêm sau trung bình 6 cho đến 10 giờ, mở mắt ra vào buổi sáng, ta được gọi là giác ngộ. Mở mắt là tỉnh thức á. Chữ ngộ á, ngộ nghĩa là mở mắt ra để chúng ta không còn chìm mình ở trong giấc mộng. Cho nên có cái bài kệ mà tất cả người xuất gia phải thực tập mỗi ngày trong các chùa đó: thùy miên thủy ngộ, đưa nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Sáng sớm khi vừa thức dậy, cầu cho tất cả chúng sinh được mắt trí tuệ chiếu soi, soi thấu khắp cả mười phương. Như vậy mở mắt tỉnh thức là chúng ta quên đi những cái mộng mị, mà mộng mị thường là quyển, vì mộng đó nó là ức chế tâm lý do mình đè nén cảm xúc, thái độ u uất ở trong ngày, rồi ngủ sai tư thế, cái không khí hoặc là quá nóng quá lạnh làm cho mình phải co rút, làm máu không lưu thông. Cho nên các giấc mộng á nó thường làm cho mình hãi hùng, sợ sệt, lo âu và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Và mở mắt ra là chúng ta kết thúc cái giấc mộng. Như vậy chữ giác ngộ á là giúp cho mình sống đừng có mơ mộng trong giấc ngủ và mơ mộng ở trong ban ngày, sống thiết thực hơn, sống nhân quả hơn, sống có phương pháp hơn, sống có lý trí hơn, thì ta không có bị mê tín gì đâu chi phối. Về nghĩa bóng á, thì giác ngộ á, là sự tỉnh thức. Tỉnh thức bằng cái nhận thức, bằng cái trí tuệ, bằng chiều sâu của sự chuyển hóa tâm. Ví dụ trước đây đó, mình chưa tu theo Phật á, mình tin là có ông Thượng Đế là cha của muôn loại. Ông không có cha mẹ, ông là người đầu tiên chứ hình tin này. Và hiểu đạo Phật rồi mình biết rõ Thượng Đế chỉ là một ý niệm mê tín dị đoan do con người nắng tạo ra. Thượng Đế chưa từng có thật. Và do đó mọi nỗi khổ như là thiên tai, mọi niềm đau do con người tạo ra là do chính con người với con người, và phải giải quyết từ con người thôi, chứ không phải là đổ lừa cho số phận an bài vận mệnh. Người như thế là người sống có trí tuệ. Còn tu một cách bài bản hơn, rèn luyện đạo đức, phát triển thiền định, tức là chuyển hóa tham sân si, giúp cho tâm mình được tĩnh lặng, rồi thản nhiên trong mọi biến cố, bản lĩnh trong mọi thăng trầm, vững chãi trong mọi nghịch cảnh, không bỏ cuộc, đi thẳng tới phía trước để tạo phúc báo, gây hạnh phúc cho mình và cho người, thì người đó trước sau gì cũng phát sinh được tuệ giác. Và tuệ giác ở đỉnh cao nhất thì trở thành là bậc thánh. Cụ thể hơn đó là bậc giác ngộ, tức là làm Phật. Và trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng ta là Phật sẽ thành. Mình khác với Đức Phật á, cũng là Phật, nhưng mà Phật của Đức Phật Thích Ca là Phật đã thành nay 26 thế kỷ, còn chúng ta là thuộc về Phật thuộc thì tương lai. Đó là ý nghĩa của chữ giác ngộ. Cho nên khi tu học theo Phật á, thì chúng ta phải nêu một quyết tâm được giác ngộ. Mà giác ngộ mức độ ban đầu đó là có tri thức, xóa nạn mù chữ, có được kiến thức nghề nghiệp, vững chãi trong việc làm, cái gì mình cũng sáng tỏ, đầu đuôi đường đi nước bước trình tự thức trước sau. Mà người mà có được cái tri thức như thế thì rất là dễ thành công trong sự nghiệp. Còn về đạo nghiệp á, thì người có trí tuệ đó như có chiếc chìa khóa hoạn năng, mở được hết tất cả những bế tắc. Do đó nên nó rất là tốt. Do đó khi nghĩ đến chữ giác ngộ thì ta nên nhớ đến cái tông chỉ tỉnh thức vừa điêu. Và mỗi người Phật tử tối thiểu là phải có được kiến thức, rồi Phật pháp vững để sống hạnh phúc và bình an. Để trở thành một Phật tử đó thì gồm có hai điều kiện. Thứ nhất á, là ta tiếp nhận ba ngôi tâm linh, làm đệ tử cưng của Đức Phật, làm đệ tử giáo pháp và đạo đức của Đức Phật, làm đệ tử của các vị xuất gia chân chính. Làm đệ tử Đức Phật thì sướng vô cùng. Bởi vì Ngài là một bậc vĩ nhân, chỉ đại nhất trong các bậc vĩ nhân. Mình có được ông thầy như thế là số một rồi. Rồi giáo pháp của Ngài là quá sâu sắc cao siêu, làm học trò để mình rút được biết bao nhiêu là gia tài tâm linh phước báo cho mình. Và đệ tử có vị xuất gia chân chính đó thì ta sẽ có tiến bộ về 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 việc tu, việc học và phước báo. Cho nên là phải tiếp nhận ba ngôi tâm linh làm thầy. Điều kiện thứ hai là giữ năm điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, bảo vệ hạnh phúc gia đình, không lừa đảo, tuyên bố sự thật, mang lợi ích, và không rượu, ma túy, để cam kết sức khỏe cho bản thân và chăm sóc cho người thân. Đây là hai điều kiện không thể thiếu. Dĩ nhiên là đừng có sợ rằng là khi thọ giới rồi mà không giữ được, làm đệ tử Phật rồi mà không giữ được á, thì ta sẽ bị tội nhiều hơn. Chuyện đó không có. Giết người thì mỗi quốc gia có khung hình phạt khác nhau. Có nơi thì vẫn còn cái án tử hình, có nơi là tù chung thân, có nơi là 20 năm, có nơi là 15 năm. Theo luật ta phải trả. Dầu cho các quốc gia mà giảm án như là Campuchia chỉ còn 15 năm, Mỹ chỉ còn 25 năm, nhiều nước phương Tây chỉ còn có 20 năm. Nhưng mà cái quả giết người đó, nếu ta không chuyển nghiệp, bảo vệ mạng sống, tôn trọng con người đó, thì nó không dừng lại ở cái kết cục của mấy chục năm tù, mà nó còn đeo mang chúng ta ở những kiếp sau nữa. Cho nên để trở thành Phật tử tốt thì ngoài cái việc có ba ngôi tâm linh, giữ năm điều đạo đức, ta phải là một người cha mẹ gương mẫu, lập sự nghiệp cho con, làm con cái để hiếu thảo, để làm cha mẹ hạnh phúc và hài lòng, anh chị em tương thân nâng đỡ, tham gia trong xã hội á, thì có tinh thần vô ngã, công bằng, dân chủ, tôn trọng luật pháp. Ta nỗ lực bằng lòng vị tha, đóng góp, không có cầu danh, và chia sẻ những lợi lạc phước báo của mình cho mọi người. Đó là một người Phật tử gương mẫu. Đó là một những điều kiện rất cần thiết để khi trở thành Phật tử, ta trở thành một người hạnh phúc hơn, sống có ý nghĩa, vị tha nhân hơn, và góp phần mang lại cái bình an cho cuộc đời nhiều hơn. Ngoài ra thì người Phật tử gương mẫu đó cần phải có thực tập tâm linh tại nhà. Rồi mỗi tuần đó, tối thiểu phải đến chùa một lần, tham gia các sinh hoạt, các lễ hội văn hóa để mình chăm sóc hạnh phúc tinh thần. Rất nhiều người nghèo đó chỉ bận tâm đến cơm, áo, gạo, tiền, đang khi người giàu ở phương Tây ta đổ về châu Á để tìm tâm linh. Mà mình ở xứ tâm linh mà mình bỏ nó là một sự lỗ lã. Cho nên đừng nên đánh mất cái cơ hội hạnh phúc. Ngoài cái tiện nghi vật chất, chăm sóc tinh thần tâm linh vào những cái ngày chủ nhật như thế này rất cần thiết. Dầu có buông gánh bán bưng hay là bận rộn công việc làm, việc sắp xếp quản lý thời gian tốt, ta vẫn có mặt tại chùa. Và chẳng những thế, ta còn ủng hộ cho chùa, cúng dường cho các chương trình Phật sự, xây chùa, ấn tống, in kinh, đúc tượng, tạo chuông, rồi góp phần trả nợ cho chùa, vì cái việc đó là làm cho cộng đồng. Ông thầy không có hưởng được gì đâu, ông chết cũng đi bằng hai bàn tay trắng thôi. Mà chùa phần lớn là không có bán được, tại vì nó thuộc về cái tài sản chung của một tập thể, vĩnh viễn là không buôn bán được. Cho nên ông thầy phải đầu tư vào toàn bộ cái công lao cho ngôi chùa đó, để nó được lệ lạc như là cái tài sản chung của cộng đồng. Như Việt Nam mình đã nói, đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Đất là của vua, tức là của nhà nước, thời nào đất cũng nhà nước. Chùa là của làng, chứ phải là chùa của ông thầy. Nhưng mà ông thầy phải bỏ công ra, ông làm từ A đến Z, vận động, xây dựng, rồi mở khóa tu, nỗ lực hướng dẫn Phật tử. Nhưng mà nó không phải là của ổng, mà của làng. Và trong chùa là phong cảnh bục, là phong cảnh giác ngộ, chứ không phải là phong cảnh vui chơi giải trí. Nên nó có chất liệu văn hóa, bình an, dần dần cho chúng ta. Đó là những điều kiện để giúp chúng ta trở thành một người Phật tử gương mẫu.
Dạ, thầy con hỏi, nếu mà một vị Phật tử đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng, mà đã những năm giới, nhưng mà một công năm giới đó đã không có giữ được, thì làm sao để giữ lại một cái giới đó hả thầy?
Giữ lại được á, nó chỉ là một sự quyết tâm thôi. Ví dụ như trước đây mình buôn bán lẻ, mình có thói quen là phải quảng cáo về cái giá trị mặt hàng, đang khi nó không có được như thế. Và nhiều người sở dĩ làm vậy vì nghĩ rằng là người mua hàng này sẽ không có cơ hội đến cái gian hàng mình lần thứ hai. Cho nên chém được thì cứ chặt, nâng giá được thì cứ làm. Đó là cái loại buôn bán tiểu thương khó có thể tồn tại được trong thế giới phương Tây. Thế giới phương Tây là một thế giới đại thương, cạnh tranh là dựa trên cái vốn và phương pháp, chữ uy tín phải làm đầu. Cho nên đó là hàng bán ở phương Tây này là được đổi lại trong vòng một tháng mà không hài lòng được quyền đổi lại. Tại sao người ta dám như thế? Vì người ta quá tự tin, do đầu tư cái chất lượng trong cái sản phẩm, rồi mẫu mã thì thích hợp, giá cả phải chăng, và làm hài lòng khách hàng. Chứ có ai đâu mà cắt cớ đi trả lại. Chỉ có những người lợi dụng lâu lâu đi phá đám rồi trả lại, hoặc là xui lắm là không hợp với cái nhu cầu của mình thì trả lại để ta mua cái khác thôi. Do đó là khách hàng sẽ đến lần thứ hai, thứ ba, cái thương hiệu đó nó gia tăng. Thì giờ mình thấy bây giờ thay đổi cái nghiệp về mua bán như vừa nêu. Trước đây mình phải nói láo chút xíu để mình được lời nhiều. Bây giờ mình không làm ăn kiểu đó nữa, mà làm ăn theo kiểu đại thương, lấy uy tín làm chuẩn, phải đầu tư chất lượng. Rất tiếc là người Việt Nam chúng ta ít có cái đầu tư chiều sâu lâu dài lắm. Mình ưa đầu tư 10 ăn liền. Ở tại Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, Slovakia, Thụy Điển này chúng tôi không rành lắm. Chúng tôi đã đi gần như là thuyết giảng tại các cộng đồng phần lớn ở tại các ngôi chợ của người Việt Nam quản lý. Và mình thấy rất rõ, mình chỉ là đi làm thuê cho Trung Quốc thôi, lấy hàng Trung Quốc bán lại cho người phương Tây hết. Và làm thuê như thế là sau thời gian mình sẽ phá sản. Bởi vì người Trung Quốc bắt đầu thấy được tại sao người Việt Nam mua hàng nhiều như thế, nhập đi đâu, sang các nước phương Tây thì họ sẽ cho chính sách di dân đi qua. Trước đây họ cho di dân vào các nước Mỹ, Canada, Úc vì những nước đó giàu. Bây giờ người ta cho qua bên châu Âu này. Và khi số lượng người Trung Quốc mà lan tràn rồi đó, thì cái nền kinh tế bản địa coi như là tiêu rồi đó. Vì giá hàng của quá rẻ, cạnh tranh không nổi. Cho nên đó, ta mạnh dạn phải đầu tư dài để ta có cái làm ăn đảm bảo. Chỉ như cái đó nó đòi hỏi đến nhiều nỗ lực và sự hợp tác, góp vốn, rồi đầu óc tổ chức, vân vân. Thì khi mà mình có cái nhận thức được như thế đó, thì ta không cần phải đi chặt chém về thiên hạ. Mình buôn bán đàng hoàng, bán lợi ít nhưng mà lợi nhiều, thì nó vẫn tốt hơn là bán lời nhiều mà bán quá ít. Đó là cái phong cách của mua bán thôi. Như vậy chỉ cần nhìn thấy cái việc mà mình sai phạm một cái điều đạo đức nào, nó gây tổn thất và bất lợi cho mình ở hiện tại và trong tương lai, dầu luật pháp chưa nghiêm trị, do không biết, thì chúng ta cũng không qua mặt được nhân quả. Cái đó là điều mình phải nhớ. Có giống như mà đánh bài có một mình mà còn ăn gian nữa thì ngớ ngẩn lắm, phải không ạ? Chơi bài của mình ăn gian, cũng là mình là bên A, mình là bên B, nhưng mà đứng bên A mình ăn gian, qua B mình ăn gian lại. Mình ăn gian chính mình thôi. Mà trong nhân quả là không ăn gian được. Chúng ta đối xử với thiên hạ làm sao thì không ở năm sáu năm tới, vài chục năm tới, là kiếp sau thì chúng ta phải gánh lấy những hậu quả đó nếu mình không có chuyển nghiệp. Cho nên người tu học Phật phải có bản lĩnh. Khi tôi đã trở thành Phật tử rồi, tôi cố gắng sẽ làm được. Còn nếu chưa làm được cũng không vì thế nghiệp và tội nặng hơn. Người có thọ giới rồi đó thì sẽ nêu quyết tâm là tôi sẽ không gọi là lặp lại cái xấu, cái dở, cái tiêu cực đó thêm một lần nào nữa trong tương lai. Cho nên họ nhờ đó sống rất hạnh phúc.
Có một doanh nghiệp tên là Nguyễn Thái Hùng đã thành đạt ở Việt Nam. Ông đang nói cái câu lao tâm khổ tứ. Con không hiểu cái ý nghĩa ông ta đã lao tâm khổ tứ như thế nào mà đã thành đạt ở cái nơi ông thành đạt là tên là Kadasa gì đó.
Trước nhất á, cái thành ngữ đó đọc chính xác là lao tâm khổ trí, nhưng mà nhiều khi đọc trại riết là thành là khổ tứ. Khổ tứ thì nó không có ý nghĩa bằng là khổ trí. Tâm trí là một cái cặp từ kép, và người Trung Quốc thì thường tách một cái danh từ kép đó ra rồi thêm hai cái động từ kép để nó tạo ra cái vần điệu và cái sức mạnh về điệp ý cho cái việc nhấn mạnh đó nó được hiểu rõ hơn, ấn tượng hơn. Lao tâm á, lao tức là mệt mỏi. Là tâm trí của mình nó mệt mỏi, đừ đẳng, căng thẳng, giả dụi, bằng thần vì sức ép, vì những cái mưu tính rồi mưu sinh ở trong cuộc đời. Và khi trước khi đến với đạo Phật á, thì rất nhiều người đã gọi là lao tâm khổ trí đó để mà có được sự nghiệp. Thậm chí bất chấp luật pháp, giống như là kinh Du Lan Đức Phật đã nói đó, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Mặc dù biết là mình đi vào con đường đó trước sau gì cũng bị cầm tù, ngồi gỡ lịch, nhưng mà nhiều người cứ thôi, lợi trước mắt cứ làm đi. Chúng tôi đã có được 10 lần thuyết giảng cho các phạm nhân, 2000 phạm nhân tại trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, 5500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên ở miền Bắc. Và sau những buổi thuyết giảng đó, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với họ, thì họ cứ nghĩ đơn giản là những việc làm là xấu của họ luật pháp sao không biết, vì cái đường dây tổ chức nó quá chặt chẽ mà, nó quá tốt. Và có nhiều người cũng không nghĩ rằng cái chuyện đó là phạm pháp, là xấu, là có tội đó. Có nhiều người nói là đề sao không có, chết rồi là hết. Cho nên đời này mình cứ chặt chém ai, có lừa đảo ai, giật dọc ai, làm xấu ai thì cũng chẳng có cái hậu quả gì. Nhưng mà khi ngồi gỡ lịch từng ngày trong trại giam tại Việt Nam thì mới biết là lễ độ là gì. Khổ lắm, giống như cá nằm trên thớt. Tù ở phương Tây đó thì có báo chí đọc, có tivi coi, có bóng bàn để đánh, có các phương tiện để mà mình hạnh phúc. Tại vì chế độ an sinh xã hội đấy, trợ cấp á, như dù tại Mỹ một tháng tù dân là khoảng $1,000, và mỗi một cái người cảnh sát quản lý trại giam á, chỉ được quản lý tối đa là 5-6 người. Nếu trại tù đó là 1,000 người thì phải có 6,000, xin lỗi, phải có hết mấy trăm nhân viên rồi. Rồi lương bổng của họ, rồi tiền lương bác sĩ, nhiều thứ lắm. Cho nên á, là khi mình không thấy rõ được thì chúng ta dễ làm tội lỗi, mà dễ làm tội lỗi đó là phải thức trắng đêm mưu toan tính toán qua mặt lòn lách, thì cái đó tôi gọi là lao tâm khổ trí, chứ không phải là lao tâm khổ trí khổ tứ. Nhưng khi mà gặp được đạo Phật rồi đó thì nhiều người không tiếp tục làm liều lĩnh nữa. Tại biết tôn trọng nhân cách mình, ta biết tôn trọng hạnh phúc của bản thân, ta biết tôn trọng tương lai và tôn trọng những người thân. Ở gần chùa Giác Ngộ thì có một cậu bé 14 tuổi đi chơi với bạn, nó ngồi ngoài sau, nó đâu biết là bạn đó là một kẻ giật cướp đâu. Rồi đùng một cái đang chạy cái đó này giật một cái món hàng chỉ có 300.000, bị truy hô lên, cuối cùng là bị công an bắt. Án phí phải trả là gần 2 triệu đồng, ngồi tù là 8 năm. Sau khi rời khỏi tù đó thì 3 năm thử thách, lý lịch bị nhơ, đi xin công việc làm không ai dám nhận. Mới 14 tuổi ở tù 8 năm rồi, 21 tuổi là hết gần như là 1/3 đời người rồi. Mà nếu như chúng ta lấy cái thời gian đó làm thuê, làm việc vặt vãnh đi, thì 8 năm đó ta tìm biết bao nhiêu tiền. Ở đây chỉ có một cái món hàng 300.000 mà phải trả bằng cái hậu quả nó nặng gấp 100 lần như thế. 2 triệu đồng án phí, rồi 3 năm không làm ăn gì được, không ai dám hợp đồng với mình. Sau 3 năm đó mới xóa đi cái vết nhơ đó. Như vậy, đứng về phương diện đầu tư kinh tế, trộm cắp là một sự lỗ lã vô cùng về nhiều phương diện khác nhau, và tương tự đối với những cái nghiệp xấu khác. Cho nên người tu học Phật không nên lao tâm khổ trí làm gì, ta sống một cách bình tĩnh, hiểu về nhân quả, biết rõ về tiến trình trổ quả của những hành vi tốt. Có những cây nó phải tốn đến là 100 năm mới trở thành cổ thụ, có cây vài chục năm mới sử dụng được. Thì các hành động, nghề nghiệp, việc tốt, sự đầu tư của chúng ta cũng như thế, nó phải có một quy trình. Còn giỏi giang thì bắt đạt, và nếu không làm chủ được cảm xúc, bị xui khiến bởi bạn xấu, rồi cạm bẫy, cám dỗ, cuối cùng chúng ta bị vướng vào tù tội là khổ lắm. Câu hỏi được một vị vừa đưa ra đó là lợi ích của thọ giới bát quan trai. Đây là một cái phương pháp mà Đức Phật phương tiện giúp đỡ cho những người tại gia đó có được cơ hội tập sự tu trong vòng 24 giờ đồng hồ. Bát quan trai giới là 8 cái cửa ngõ, nó làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc hơn trên nền tảng của sự thanh tịnh. Thực ra nó chỉ là phần mở rộng thêm 3 điều đạo đức ngoài 5 điều đạo đức của người tại gia mà mình đã giữ khi mình trở thành một Phật tử: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, bảo vệ hôn nhân, không lừa đảo, nói đúng sự thật, nói xây dựng, nói có lịch sự và nói có mục đích lệ lạc. Và thứ năm đó là không rượu và ma túy, để có sức khỏe và cam kết bảo vệ hạnh phúc của những người thân. Thì trong 5 điều này đó, thì người thọ giới bát quan trai đó chỉ thay đổi một điều thứ 3 thôi. Thay vì đó là không có ngoại tình, thì suốt cái ngày mà mình tiếp nhận giới pháp á, 24 giờ, là tâm không có quan hệ giới tính vợ chồng. Và cái điều này rất quan trọng. Thường cái gì mà nó diễn ra quá nhiều sẽ dẫn đến thái độ nhàm chán. Ăn một cái món gì đó mà lặp đi lặp lại nhiều lần quá là nghi chúng ta không thích. Đó là chuyện tất yếu thôi. Dù cái đó nó có ngon, có bổ, có đắt tiền. Và Đức Phật thấy rất rõ về cái quan hệ vợ chồng cũng vậy. Nếu ngày nào vợ chồng cũng nghĩ tưởng đến cái chuyện về hưởng thụ với nhau không, thì dễ nhàm chán nhau. Mà nhàm chán nhau là có thể đi tiếp phở, hủ tiếu, bò kho, bánh canh, cơm tắm, ngoài cái cơm ở nhà. Cho nên là ngài mới khuyên là những người mà đến mà thọ giới bát quan trai đó, là nguyên ngày hôm đó là không có đến với nhau trong quan hệ giới tính. Tạm quên một ngày đi, thì tự động chúng ta sẽ thấy là ngoài cái hạnh phúc trần đời đó, nó còn có các hạnh phúc lớn hơn. Và khi mình biết được các hạnh phúc lớn hơn do thực tập, nó làm cho chúng ta sống với nhau vì cái tình người nhiều và không đặt nặng về cái chuyện ấy. Cho nên đó là những người đàn ông giàu có tâm gọi là bay bướm cũng cố gắng mà giữ để chung thủy với vợ và vợ chung thủy với chồng. Đó là một sự thực tập nó có giá trị rất tốt về phương diện giới tính. Ba điều còn lại là không có trang sức để chúng ta đơn giản quá và tạo cái chất đẹp từ tánh nết của mình, chứ không phải là sắc đẹp hỗ trợ từ bên ngoài như là các trang sức phẩm, son phấn, nước hương. Đó là sự hỗ trợ để mình nhìn là chính mình thật là tốt. Cái nét đẹp đó là cái nét đẹp đáng giá, và đôi lúc mình cứ đặt nặng cái nét đẹp của mình quên đi cái nét đẹp tính nết này, thì cái ngày thọ giới Bát Quan Trai ta có cơ hội học được điều đó, ôm lại điều đó, ứng dụng điều đó. Không ăn cơm chiều để chúng ta tiết kiệm phước báo và cũng là góp phần làm cho thân thể mình nó nhẹ nhàng hơn. Chứ mà đạo Phật dạy là tối là không nên ăn, vì ăn tối đó nó dẫn đến béo phì, nhiều cái chứng bệnh tật do ăn tối mà ra. Ở phương Tây này khó tránh, 8 giờ mới ăn sáng, 2 giờ mới ăn trưa, 8, 9 giờ tối mới ăn tối. Mà ăn xong rồi mình đâu có lao động gì đâu, cho nên ngủ liền thì dễ dẫn đến bệnh. Và cái ngày Bát Quan Trai ta ăn giữa trưa với thêm một phần sáng nhỏ hỗ trợ thôi, và bữa chiều là chỉ uống các cái nước trái cây, sữa, thì cái dưỡng chất nó cũng tương đương như là chúng ta ăn thực phẩm vậy, nhưng mà bụng nó nhẹ hơn, nó thoải mái hơn, nó giống như một thức là súc ruột nửa ngày rất là tốt. Rồi ta không có tiêu thụ tiền bạc trong một ngày. Các ông chồng mà dẫn vợ đi Bát Quan Trai được khỏe re, vì với bà mà tới siêu thị ít nhiều gì cũng mua, nhà đang thiếu nợ cũng mua đang khủng hoảng tài chính toàn cầu mà tới siêu thị không mua là chịu không nổi, vào trong chợ ra mà tay không thì nó chẳng thấy